biến. Hiện tại chúng ta nhồi quả và chúng ta thích tâm cái sự nhồi quả này là có giá trị, là thấy rõ bề trên đang độ chúng ta tiến, chúng ta hướng thượng để chúng ta tiến, thì chúng ta sẽ không bị luân hồi và nhập vào những cái cảnh khốn cùng khổ cực ở tương lai. Cho nên tu có một chút thanh tịnh thì các bạn sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh giới, chứ không có bị kẹt nữa. Cho nên hôm nay là ngày vui, cho nên các bạn được nhận nhiều ân điển của bề trên để mở tâm, mở trí, mở những sự thắc mắc đang kẹt trong nội tâm của các bạn. Và các bạn sẽ nhìn lại chính bạn và thực hành cho kỳ được nhân hậu, độ mình và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đức Công Tư. Kính lạy Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học, xin Thầy ban cho những lời chỉ dạy. Cảm ơn Thầy.
Rồi, bữa nay mình coi lại tất cả soi hồn lại coi coi cái đứng đắn không nè, làm trầm nhiều lắm,
đốt ba chỗ này trước hết, lên trên đó cũng Phật ban tam điện chiếu điện ngay trung tâm ba chỗ này.
Thấy từ từ, như Bắc Đức làm rất đúng. Ông lớn tuổi mà ông làm mạnh hơn anh Thạch. Học hỏi với nhau để làm. Cái khơ nó chạy một vòng quanh nhâm đốc mạch lắm, chứ không đơn giản như vậy. Cho nên hít vô luôn luôn hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đạo mới thoát khỏi được. Phải hạ lệnh, thường xuyên hạ lệnh đó, nó mới được. Còn không nó quên đi. Không thì vô ngồi nó mê ngủ này kia nọ, chập nó làm yếu lắm.
Bây giờ bắt đi niệm Phật thôi. Có nhiều người yếu phải lo niệm Phật nhiều hơn. Nhưng mà rốt cuộc không phải làm pháp luôn. Mình cần cái xác này để làm việc, cần cái sinh mạng. Đồng Phong làm cũng đúng, mấy người đây cũng có làm đúng. Có người yếu thì phải lo niệm Phật, Phật cho nhiều. Nhưng mà luôn luôn phải hạ lệnh để rúng, để ngực tung lên bộ đầu. Không hạ lệnh thì nó quên. Vì cái hơi có bị sanh đẻ nó, nó thiếu cái nguyên khí này. Nhưng mà bây giờ niệm Phật đi, lớn tuổi rồi, lo niệm Phật. Yếu, hơi yếu lắm. Đạo chiếu minh nhiều. Con làm ngày ba lần, người nào chiếu minh yếu, pháp luân yếu phải lo làm chiếu minh. Chứ đừng có để nó lười biếng. Nếu không bắt nó làm chiếu minh, nó sẽ lấn áp. Và tới đó nó ngồi cái nó nói bậy bạ cho nó không có làm gì được. Làm như Bắc Đức là đúng. Soi hồn 5 phút tới 15 phút rồi để cái thời giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi soi hồn lâu quá, đầu nhẹ đít nặng cũng đi không được. Nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó cũng 5-6 hơi tới 12 hơi là hết rồi. Ngồi đó tập cái thiền định lâu thì nó mới bật cái Mâu Ni Châu sáng ra được. Như bác thì phải tập thường xuyên. Bây giờ ở nhà rảnh nó có làm gì, cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi thì nó mau. thân mà con làm thấy dễ chịu thì làm, còn không dễ chịu con để đầu gối, chứ một thời gian nó thông rồi mới làm được. Ha? Thấy dễ chịu thì mình để, không dễ chịu thì mình đổi lại. Có hai cái cách ngồi. Có cái để nơi đầu gối á, cái điện nó không có chạy mạnh bằng tam muội. Bằng tam muội nó chạy tròn. Nhưng mà để những người mới tập, người ta phải ngồi như vậy, người ta mới dễ chịu. Tập cho nó ngồi quen rồi tự động mà bộ đầu nó rút rồi á, thì cái tay nó vô bắt an tam muội. Bây giờ học sẵn để lúc đó bắt. Tốt chứ. Nếu ngủ nằm, nhiều người ta cũng bắt ấn nằm mũi để vậy nè, với hai cái chân kèm lại, để rưỡi mình có xuất á, nó cũng có giữ được cái xác. Tập phải tập ngủ như thế này, nằm ngửa, hai cái chân để lên, hai cái tay như thế này, nó ngủ yên giấc. Không cần ngủ nhiều giờ, nhưng mà ngủ được một giấc là đủ rồi.
Vậy như con có thể làm như vậy khi con thở chí minh?
Được, thở chí minh không có làm. Thế nên phải thả lỏng ra, bởi vì nó phần ở dưới, còn cái này á, nó quy tụ lên trên. Khi ngủ người ta ngồi, người ta nằm, người ta niệm Phật. Niệm Phật nó ngủ hồi nào thấy kệ nó, mà cái điển nó chạy đều. Nó xuất ra cũng không có đi bậy, không có lộn xộn. Gạt treo lên, cái đó tốt lắm. À, không cần, tùy cái chân nào hai chân chồng lên là được rồi. Cần hai luồng điển nó chạy với nhau thôi. Để nó bảo vệ cái sắc.
Thầy bắt ấn tâm mũi thì hai tay để trên lòng bàn chân lúc ngồi thiền hay là để ngang đúng?
Để lòng bàn chân không phải. Để cho nó đụng ở dưới cũng không có sao. Còn tốt là để cho ngang rúng cũng được. Ngang rúng cũng được. Nhiều người ngang rúng mỏi quá, nó bắt để ý cái chỗ đó, thành ra nó không có tịnh được. Để cái phương tiện nào mà mình dễ dãi, bỏ quên nó được. Nhưng mà cái điển cứ cho nó chạy đều là được.
Cũng được,
cái đó là đi theo cái hơi thở. Cũng được, không có sao. Nhưng mà nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không mà nó quên.
Dạ, con
nói trước khi hít vô thì mình ra là đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Nó mới giải tỏa được cái trực khí bên trong. Một lần hít, trước khi hít là nói à. Trước khi hít là nói, không nó gạt mình. Lười biếng, con ma lười biếng nó gạt mình. Nó nói rồi, mà té rồi chưa hít hơi nào hết á. Xạo lắm nữa. Không có tin nó được. Mình bắt phải làm. Mỗi lần phải mỗi check cho kỹ. Chứ còn bữa nay nó hay lắm, làm đúng. Nhưng mà mai về cái nó nói tôi làm đúng rồi thôi, ngủ. Nó đủ chuyện hết à. Khi mà muốn biết con ma là biết cái hạ tầng, nó nói nhiều chuyện khôn khéo mà bậy bạ không có đàng hoàng. Bây giờ nói vậy chút nữa nói khác, không có tin nó được. Phải đứng riêng ra mình điều khiển mới được. Phải tin nó là hơn. Cho nên tại sao người vô vi tu mà không tin mình, nhất định không tin. Bởi vì lục căn lục trần nó thuộc về tâm tối, nó lấn áp bất cứ lúc nào. Mình không tin, để tôi coi là tôi hỏi trời Phật ra. Tôi không có tin cậu đâu, nói gì nói tôi không tin, ngồi đó để tôi hỏi trời Phật đó. Thì mình tưởng ngay chỗ này là công khai rồi, cái mình mới nói chuyện. Lúc đó là cái energy, cái điển sáng nó chuyển xuống cho mình, không có nói vậy. Còn khi mà nóng giận á, là lục căn lục trần nói không à. Nói rồi chủ nhân ông chập nói thật ơi, tại sao mình nói vô lễ với bác như vậy này kia nó rồi ăn năn. Thấy không? Đó. Hay là mình nói vô lễ với cha mẹ như vậy rồi mình ăn. Ha? Để tại lục căn lục trần.
Mình làm bất cứ trí thì cái trí ý mình với cái mắt mình tập trung ở đâu? Lúc mình đánh thì trí ý mình
pháp luân thường chuyển ha. Pháp luân thường chuyển luôn luôn, cái mắt là phải cái ý là ngon ngay đây này. Còn có niệm Phật thì nhớ đây. Còn nó thanh nhẹ thôi, cứ ngó thẳng đây được rồi.
Còn lúc mình định thần thì mình tập trung.
Định thần là đó, ngó ngay đây nè, không có ngó chỗ khác.
Rồi sơ hồn mình cũng định thần, mình cũng sơ hồn mình
cũng ngó thẳng đó thôi.
Như vậy thì
hãy co lưỡi răng ghề răng là lúc nào cũng ngó ngay đây, cái ý ngó ngay đây nè. Có một đường đó thôi, không có méo qua một chút, trịch qua một chút là nó khuyên rủ mình. Cứ ngay chính giữa đó mà đi.
Thưa thầy, ngủ ngồi, thường thường những người ngủ ngồi là cái ý họ, hầu như họ quên nhìn. Tại vì ngủ ngồi là giống như ngủ.
Ngủ ngồi thì trong cái lúc mà họ công phu đó, họ chú ý thôi. Rồi lúc đó khi họ dỗ ngủ thôi, chứ cần gì chú ý cái chỗ đó nữa. Nhưng mà nó đã quen, trong lúc nó quen, sơ hồn cũng ngó ngay, nhắm mắt cũng ngó ngay, đó nó quen rồi, cái tính nó quen rồi. Như tôi bây giờ kêu ngó méo một chút thì không được. Tôi nhắm mắt mà tôi thiền hay tôi sơ hồn mà ở bên có nổ pháo hay có làm gì thấy kệ, tôi cứ ngó thẳng chính giữa thôi. Đường đó nó rộng hơn cái đường hai bên. Sao 20 phút? Người cứ đếm đủ thôi. Cứ đếm đủ thôi, không cần bao nhiêu phút, tùy theo cái hơi của con người. Cứ đếm đủ là được rồi. Bác cứ đếm đủ, không cần bao nhiêu phút. Không, để chỗ chân mày ở đây, như đây. Tôi để cái tay là để làm dấu cho cái điển tôi làm việc, không phải cái tay làm việc. Cái tay là làm dấu cho cái thần hồn thức rằng ta đã chứng minh cho người tu, hiểu chưa? Cái đây là tam liệu, tinh khí thần, ba cái này đầy đủ ở đây nó mở. Đúng.
Con thử như vậy con thấy nó đứt đoạn.
Không đứt đoạn. Nó phải vậy. Chỉ chút xíu làm nữa. Còn nếu mà có đủ hơi liên tục thì tốt. Thấy không?
Dạ, con hồi đó giờ con đi liên tục thì có một số bạn đạo nó làm như vậy sai. Phải nghĩ chút thì con thử.
Đúng của nó là phải nghĩ một chút. Nó lên tới một giáp rồi tự nó giảm. Nó giảm lần. Giảm lần, giảm dần. Cái nghĩ đó là hành đó. Tới đó, trụ một cái. Đâu đó nó đàng hoàng, Alinye đàng hoàng rồi. Cái tới cái thứ gì? 11 xuống.
Dạ thì con cũng đếm như vậy, 1 tới 12. Xong rồi con tiếp tục thở như vậy luôn, 1 tới 11. Chứ con cũng có tới, khi nào mà cần nuốt nước miếng đó, thì tới cái số chót con ngừng lại con nuốt nước miếng. Nhưng mà nghe có một số bằng đạo nói là phải...
Phải nghĩ một chút.
Thì
phải
con
nghĩ chút.
Con nghĩ cái tới đó.
Mất cái trơn à. Đừng có nghĩ cái đầu. Cái chiếu minh là chỉ cái bụng thôi. Nó làm cho ấm trái cật cơ chị thôi. Hả? Thì không có gì đâu. Còn cái pháp luân thường chuyển là phải chú ý trên bộ đầu.
Chiếu minh con cũng không có chú ý nữa, mà con làm vài hơi là tự nhiên cái đầu
con. Đó là nó nhẹ rồi. Không, con cứ chú ý ngay trung tim thôi. Còn cái lỗ chân lông là không có đúng. Đừng có chú ý cái lỗ chân lông. Nếu mà chú ý cái lỗ chân lông thì tà khí nó nhập. Hiểu không?
Lúc nào nó cũng rút ở trên...
Bộ đầu hết. Đó, trên đó là cần đó. Bác sống ở đây tới ngày bác đi là bác cứ ở chỗ đó thôi. Cái chỗ đó là chỗ chánh thôi. Còn tất cả trong cơ thể là không có nghĩa lý gì hết đó. Đi là đi chỗ đó thôi. Đó là mới là khi mình giải thoát đó. Đó nó ép ra cặp. Nó ép ra cặp. Không sao, tốt đâu có gì. Cứ cho nó đau đi không sao. Nó hít vô mà nó nghe chỗ đó nghe cái cục. Là nó trị cái thận tốt lắm đó. Không có bao giờ bị bệnh đau lưng. Hít vô mà nghe cái cục, mà ngồi làm pháp luôn nghe cái cục là tốt lắm rồi. Không, tự nhiên nó đủ rồi, bắt buộc phải rung rồi. Nó đủ hơi là nó rung.
Sao con mỗi lần con thở đó, nhưng mà con tự nhiên thì nó không có rung, nhưng mà khi nào con cố hít nữa,
đó, hít nữa cho nó rung. Đó, đó tốt á. Nó mở bên trong nó mới được rung. Chứ bên ngoài không có bên rung đâu. Bên trong mà được động tới bên trong nó mới rung.
Thì cái mặt nó
rung. Mà rồi tươi ghê lắm, khỏe lắm. Khớp khớp đó là hơi còn yếu, ráng làm nữa, sau này nó đầy đủ, nhẹ đi hòa vô cũng như ra, đó là mạnh lắm rồi đó. Lúc đó cái âm thanh đổi hết rồi, nói chuyện nhẹ nhàng lắm, và không có bị giận hờn bực tức nữa đâu.
Kính thưa thầy, thưa quốc con, xin độ như thầy. Chào cho con pháp bảo. Hôm nay thầy đã chứng minh cho con thực sự
giữ đó mà tu ha. Thì bữa nay là cái cuộc chứng bằng điển không đó ha? Mọi người phải ý thức rằng nhắc phần hồn tu, và nếu phần hồn chịu tu thì sẽ lên kia thọ ký tam điều được Phật chứng cho ha.
Thầy, con có một điều muốn thưa thầy. Và khi con nhận xét, khi mà chịu bước đầu niệm Phật, thì nó giống khi con pháp luân thường chuyển mà tung lên bộ đầu và niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì thưa thầy, như vậy có phải là trụ bộ đầu niệm Phật cũng giống như là thở pháp luân bằng ý chí hay không?
Cái niệm Phật trụ bộ đầu là quý lắm. Bây giờ trong nó đã nhẹ rồi, là trên mới tập niệm rồi mới truyền xuống dưới, dạy ở dưới niệm. Và tất cả bây giờ hội lên trên đầy đủ rồi, cái tương lai lục căn lục trần nó mới theo. Và lệnh của chủ nhân ông đưa ra đâu thì nó nghe lời đó. Nó thuộc về điển tâm, chứ không xài cái phàm tâm nữa. Cho nên có chuyện gì rắc rối cứ đưa lên trung tim. Muốn nghĩ hay muốn ghét ai hay muốn giận hờn cứ đưa lên trung tim là giải quyết liền. Trong nháy mắt là có câu trả lời. Yên ổn, không có lo gì hết.
Thầy trong một công băng cách đây một thời gian cũng lâu, thầy đã có nhắc như vậy. Thầy nói là đưa lên tất cả lên bề trên chứng từ ý nghĩ bên trong mình cũng như những kích động bên ngoài. Thì con bắt đầu làm thì con mới nhận thấy cái sự vi diệu của nó. Thế thầy, con xin đào tạ thầy. Con cũng có nhận thấy rằng không phải lúc nào con cũng nhớ như vậy. Mà nhiều khi con trụ, nhiều khi trụ ở mắt, nhiều khi lái xe thì trụ ở đằng trước mặt, xe đằng trước, rồi lại phải nhắc mình là đang làm gì đó. Thì mới lại trụ lên bộ đầu. Thì thưa thầy, đến ngày hôm nay thì con nhận thấy là có một cái gì trong con nó chỉ lên nó kiểm soát thôi. Kiểm soát xem là có đang niệm ở chỗ đó hay không. Rồi vẫn tiếp tục nhờ vía làm việc những công việc cần thiết. Nhưng con cũng nhận thấy là có khi con kiểm soát thì con thấy niệm từ tốn mà nhẹ nhàng. Còn có những khi ví dụ con tự nhiên thấy xúc động vì thầy nhắc đến Đức Tu Trì Kim Mẫu hay Đức Cha Trời hay là từ điển. Thì khi đó khi quá xúc động thì con nhận thấy là con lại trụ xuống mắt, chứ con không trụ trên đầu, thành con lại kéo lên. Thì khi mà kéo lên nghiêm chỉnh, niệm rất lớn thì người rất là thanh thản trở lại. Thì thưa thầy, như vậy có nhiều trạng thái niệm như vậy thì mình nên giữ trạng thái nào, là điềm tĩnh niệm hay là lớn tiếng hay là tùy nghi? Khi cần thì niệm lớn.
Cái niệm về thanh thản nhẹ nhàng đó là thừa tiếp cái thanh quang của bề trên. Còn cái mà
cảm động đó, thì cái phần đó, phần vía đã có cơ hội thức tâm rồi. Cho nên chủ nhân ông luôn luôn phải niệm ngay chỗ Hà Đạo Thành, trên trung tâm Bồ Đạo đó, cái chỗ thanh nhẹ đó, thì mình mới phổ hóa được cái đạo tâm, chuyển xuống dưới và ảnh hưởng người đời. Nó rõ rệt như vậy, luôn luôn phải trụ ở trên đó. Trên đó là cái cơ sở làm việc hằng ngày, hằng hữu, hằng giờ với Thượng Đế và chư Phật, chư Tiên. Cái chỗ đó, cái chỗ mà cảm thấy thanh nhẹ là chỗ đó là đúng. Còn mấy cái kia không cần thiết.
Thưa Thầy, con xin Thầy giải cho con là con làm đúng hay sai thì để con tiếp tục. Thưa Thầy, mỗi khi chứng minh thì con nhận xét thì con thấy là có một cái gì đó con không biết gọi là gì, nhưng mà đi kiểm soát là con có đang nhìn vào rốn hay không. Xong đó lại cùng một lúc nhận thấy là nó đang niệm Phật ở trên đầu. Và nó có thể cùng một lúc cùng vẫn đang kiểm soát nhìn rốn, niệm Phật trên đỉnh đầu, và vẫn kiểm soát xem chân tay có thả lỏng hay chưa. Như vậy thì thưa Thầy, cái đó con đã đang làm sai, hay là nó như vậy là nó được? Hay
nó như sao? Vậy là đúng. Bởi vì một lần nó hiểu hết mọi việc đó là được thanh nhẹ rồi. Cái người tu vô vi về phần điển không phải làm việc có một thứ đâu. Một lần làm mấy, 6, 7, 8 việc cũng không có nghĩa lý gì hết. Cho nên sau này nó nhẹ rồi. Một lần vừa nói chuyện với họ là mình vừa đi xem coi mồ mả họ thế nào, ông bà họ thế nào, đó, gia tộc họ thế nào, gia đình họ trước độc tài hay sao mình biết hết. Cho nên phải phóng tự nhiên vậy đó, đi làm việc một lần mấy việc một lượt một, chứ không có phải nên tôi làm một việc rồi một việc cũng như người đời, đó là chậm chạp. Mà về điển nó làm mọi việc trong một lúc, nói cái đó không có ai tin. Cũng như ông Tư trước kia cũng vậy, ông làm cho tôi ngạc nhiên ở chỗ đó, như ông vừa hốt thuốc vừa nói cái mã màu chôn sai ở chỗ nào của bệnh nhân, nguồn gốc tại sao xảy ra cái bệnh. Những bà con của Quyền Thất Tổ trách về việc gì, nói hết cho nghe, có đầu có đuôi, làm việc một lượt vậy đó. Cho nên ngày nay tôi, bây giờ tôi được làm việc bệnh văn Phật, tôi ngồi đây chứ tôi không phải ngồi đây, tôi đang làm việc các chỗ một lúc chứ không phải rảnh rang. Tôi nhắm mắt tôi nằm đó chứ không có rảnh rang, cũng đừng làm việc. Cho nên trước hết muốn làm việc cho tất cả về tới cái tâm Phật để làm việc thì phải họ biết những cái kiểm soát cái của mình. Nó sơ hồn chưa, niệm Phật chưa, ăn uống bữa nay thế nào, tham ăn chỗ nào cũng biết hết, ô trược chỗ nào cũng biết hết. Bây giờ phải làm sao trong một lúc giải tỏa. Cho nên cái nguồn máy trung ương là trung tâm bộ đạo. Mà không hướng trung tâm bộ đạo thì không có làm việc được một lượt trong mấy việc một lúc. Nhưng mà làm rồi không mệt, kiểm soát rồi cái gì cũng yên. Cũng như phi công trước khi bay vậy. Y một thứ, làm nhiều việc lắm nhưng mà không bao giờ loạn, lúc nào cũng trật tự. Thì chỉ cố gắng tiếp tục đi, rồi sau này nó mở mình cảnh đài dễ dãi lắm, không có khó khăn. Không cần phải nhớ, đó là nhiệm vụ của vía, vía phải đi kiểm soát. Còn hồn phải chỉ ngồi đó để chứng minh mà thôi.
Thưa Thầy, hôm qua trong cuốn băng Thầy có giảng cái phần con xin Thầy từ bi giúp thêm con được. Thầy giảng phần quan thức, thì Thầy thấy nói là dùng nhẫn nhục để đi tới quan thức, có nghĩa là dìu dắt phần hồn về với thanh tịnh. Thưa Thầy, xin Thầy giảng thêm cho con.
Quan thức mà về thanh tịnh đó, thì cũng như mấy mọi việc mà tôi vừa nói, làm sao mình có thể kiểm soát việc này việc kia trong lúc mình đang làm việc, là nhờ cái gì? Nhờ cái sáng đó, cái mà quan thức đó, nó đi tới chạy một vòng, cái nguyên tử lực nó chạy một vòng, nó điều tra cái có là cái sai, nó biết hết liền trong nháy mắt. Mà hồi nào giờ mình có mà không biết xài, Bây giờ mình làm đâu đó trật tự, té ra đồ của mình không? Không có phải xin của ai hết. Cái gì cũng trong một lúc. Đó. Rồi khi mà đạt được, thông được rồi, mới kêu hiểu được cái hộp nguyên tử đó nó chạy đều rồi, thì mới thấy rằng quán thông. Tôi ở trên bộ đầu nhưng mà tôi làm việc chứ ngón chân cái cũng được nữa. À, phía đằng sau lưng tôi cũng được nữa. Cho nên lúc đó tôi mới hiểu rằng, à, cái phần nào nó muốn xâm chiếm tôi, nó muốn tơ pha tôi. Thì khi tôi thiền, cái thanh quang của tôi nó chuyển ra 40 mét carré. Mà khi mà ta tới đó, mình thanh tịnh rồi, ta động tới chỗ nào mình biết hết rồi. Nhưng mà khi mình biết mình làm gì, mình phóng cái luồng điển từ ai của mình ra. Thành ra họ không có phá. Mình biết mà mình sợ, hay là mình chống, hay là mình đánh, hay mình muốn giết người ta, nó càng phá thêm. Mình phóng luồng điển từ ai ra, cũng như mừng rỡ đưa hay là rước vậy thôi. Thì đối phương thức, người ta không có phá. Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có chấp mới ra rừng ngồi được. Cái thanh quang tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi, thì ngồi đó chỉ nó tới nó uy hiếp và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu nữa. Ui, ông Thích Ca ông ngồi ngoài rừng, ông đã tu bao nhiêu kiếp, ông có học quan lâu rồi ông mới dám ra đó ông ngồi. Còn mình mới tu, mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tân tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Ta tới người ta thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình, trước khi đi tới là cái luồng điển từ ai nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đó chơi, ở đó ngự. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình ta, mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình à, ta đánh mình à. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này kia kia nọ, ta lo cho mình. Mình người xấu mà bây giờ trở nên tốt là ông thổ thần quý ghê lắm, quý người tu lắm. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quang ra rồi, cái thì mình đi ra rừng ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta hoan nghênh, vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ thì khác. Cho nên nhiều người cứ coi sách gì, thấy hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắt cóc trên rừng đêm, tới nửa đêm ma đuổi chạy, tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những cái vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp, trên núi, cắt cái nhà, cái cốc ở trên đó tu, bị ma đuổi, chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho, tôi kêu về nhà tu yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kia mà nhịn đói, uống nước lạnh đó, tu thét rồi làm huynh trưởng mà, cái bà đó bà làm huynh trưởng. Mà bà đi lên trên đó, đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay. Ông lên cất cốc trên đó là ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà, bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi. Thì một đêm ông ra, ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông thượng tọa rồi cũng quỳ hết. Chập anh nói bậy nói bạ, nói tục tiểu mấy ông. giam cổ trong phòng. Rồi giao cho cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Lúc đó tôi ở Kim Hải. Xuống tôi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi. Mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông tới ông nhờ tôi châm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa dò mà ông, tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói làm sao ông biết tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới khai là ông tu trên núi đó đó, cái tình hình như vậy đó, ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đít này, ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ cái chuyện tốt đẹp của ông Phật không à, ông không có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông. Thành nó mất quân bình. Nên tôi mới chỉ cho ông. chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi, tôi nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu. Rồi ông tới tôi đâu có mấy lần là ông già của chị Khế đó không? Ông già chị Khế đó. Ông bỏ công mấy chục năm nghiên cứu về đạo Pháp đó, nhưng mà đi sai. Ông nói đúng quá rồi mới kêu chị Khế đi theo tu đó. Đó, rồi tôi má chồng chị Khế nữa. Cũng là tu người nào người nấy chỉ có cái đầu không à. Cái đầu nặng hơn cái đít là cứ vậy đó. Nó khó chịu lắm, ăn không được, ngủ không được. Vậy tu ông sư đó, ông dặn kêu mà thức, thức cho tới sáng luôn. Thức ngày thức đêm không được ngủ, thần kinh hư hết. Thì mang cái xác phàm mà không biết y lý. Ông thầy nói sao nghe vậy. Bây giờ ông thầy cũng bệnh luôn nữa. Rồi bà hỏi chứ bây giờ làm sao cứu thầy. Tôi nói ông là xưng thầy, ông lớn hơn tôi là thằng Tám, mà ông Tám làm sao đâu có dám dạy ông. Hả không? Nếu ông muốn thì ông tới đi học, chứ còn tôi không dám đi dạy ông đâu. Ông sư mà, bà mà cũng phong được huynh trưởng rồi mà, lớn quá mà. Hả không? Tụi tôi không có chức, tôi cái thằng quèm thôi, không có cái gì hết. Ông nói khác, thấy ông Tám khác. Tôi tới với ông Tám là tôi muốn ở hoài, tôi không đi về. Nó khác hơn cái ông mà dẫn tôi đi tu nhiều lắm. Tôi nói chuyện, tôi nói tôi tầm thường, chứ đừng có ca tụng Mỹ. Hồi đó là thờ cộng sản rồi. Tôi nói kêu thằng Tám cũng được, không có sao, không có cái gì hết á. À, mấy người đó nó không được, khác là mà tôi tu tôi biết. Sao cũng niệm Phật. Niệm Phật là ông chết thì cũng nhẹ, không có gì. Lớn tuổi rồi, nằm ngủ đi luôn. Chú ý ngay trung tim bộ đạo, để cho nó xuất đi lên, nó lắc cái khúc trên tốt hơn, cái khúc dưới mình kèm lại. Cái khúc trên là cần thiết, cái đầu rung vậy là tốt, nó sẽ mở ra. Kèm cái mình lại, đừng có thả lỏng cái mình được, cái nó sau này nó không, cái điển nó đi chậm, nó cũng đi mà nó chậm. Kèm cái thân lại, để cái bộ đầu thôi. Mình biết được rõ là thất tình la giống bảy lớp gân trong đó đang khai triển. Mình chú ý cái phần ở trong đó thôi, là cho phần hồn nhẹ. Chứ nếu bảy lớp gân trong đó không có khai triển mà nuôi dưỡng trượt á, thì cái phần hồn mệt lắm, không có xuất ra được. Phải lo nhiều việc lắm. À, mình chú ý và khai thông được cái luồng điển ở bên trong đó, thì để cho cái phần hồn nhẹ, phần hồn mới đi được. Thấy không?
Dạ kính thưa thầy, hồi nãy là thầy giờ lên đầu chúng con, là phải thầy đã thọ ký cho chúng con.
Đó.
Ngày xưa Đức Thích Ca đã thọ ký cho thầy.
Thế đó. Dạ, cảm ơn. Tôi không dám làm ông Phật, nhưng mà tôi biết cái cách làm như vậy thôi. Dạ. Bằng điển. Bởi vì cái văn minh bây giờ mình phải nói cái gì cho người ta thiền, ta rờ mó được. Còn ông kia, ông nói thọ ký, ông nói chữ tạo. Dạ. Người Việt Nam không có hiểu đâu. Thọ ký tam liều đó mà.
Dạ.
À, còn ở này là tôi tinh khí thần tôi đầy đủ. À, tinh khí thần tôi tiếp xúc được ba cõi. Dạ. Thì tôi đem cái nguyên khí của tinh khí thần truyền cảm vô trong cơ thể của các bạn, để các bạn vững lòng tin và đi tới và học cái hạnh đó. Cái mình có mình phải bố thí và chia sẻ, hiểu không? Nói cho nó rõ, cho nó hiểu, chứ nói chuyện tiếng Nho kẻ người hiểu người không hiểu. À,
con chỉ biết là khi mà được Đức Phật mà thọ ký cho là cái là đại phước lắm.
Cái đó là thực tế. Bây giờ tôi nói về khoa học quyền bí. Thực tế bên khoa học quyền bí có xài điển không à? À, xài điển không à? Còn khoa học ở thế gian này phải lấy cái vật chất rồi gắn điển vô rồi mới chứng minh. Thấy không? Gắn điển nhà đèn. Còn đây là cái điển cái, nó khác. Cho người tu phải thông cái điển ba cõi. Đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Ba cái luồng điển nó quan trọng trong thời buổi này, để cứu vạn linh. Mà các bạn được cái đó rồi, phải giữ tu, thực hiện cái bi trí dũng cho rõ rệt, cứu mình và cứu họ. Hỏi đi.
Hương Tám có
lên đây chứ. Đến đây với ngồi đó ai chịu? Cỡ gì? Ăn là mấy tấn gạo rồi cỡ. Thì nhát là hỏi đi.
Thượng ơi, ông lên ông ơi.
Đại diện đi, quả đại diện người ta nói.
Nói gì nói đi, tôi nói lại cho. Tôi không có hỏi, ông gì e lễ gì. Hả?
Hỏi đi.
Tới cái thời gian mà giải tỏa thất trùng la giọng nó bao lâu?
À, cái đó do cái công năng công phu của hành giả mà. Thôi, chuyện làm của mọi người nó khác nhau, không có dung. Có người nó mau, mà có người nó lại chậm. Có người người ta dày công, người ta nghiên cứu và thực hành giải tỏa bên trong. Chứ có người lo quét nhà, quét sơ mơ chiều 3 tầng quét cũng hết. Mà nó không lo, nó quét chút rồi nó ngồi nó nghe âm nhạc. Thì chừng nào cái nhà nó mới sạch. Thì do cái công năng công phu của hành giả. Tu rồi tự nhiên nó đi tới à. Chứ bây giờ nói 5 tháng nói không được. Bởi cái này nó không có phải là cái học ở thế gian. Cái này là do cái thức chuyển mở đi tới sáng suốt. Thì không có nói ngày mà giờ được. Lên chứ lên đi.
Dạ kính thầy, con xin có câu hỏi là ở nhà con hay ngồi ở ra vườn ngồi đó thì có tốt không thầy? Cũng trong nhà.
Ở trong nhà tốt hơn.
Trong nhà tốt hơn. Dạ,
trong nhà tốt hơn. Cái nhà nào á, cái hộ khẩu nào mà ở bình an á, là cái ông thổ địa đó ông làm việc rồi.
Dạ.
Cái ông như cái ông cảnh sát vậy đó. Hả?
Dạ. Nhưng mà cái vườn nó cũng ở trong cái nhà thì.
Ở trong cái nhà nhưng mà phải nói với ông thổ địa. Dạ. Tôi ra đây thiền, nhờ ông giúp đỡ. Dạ. Nói như nói chuyện với người ta vậy đó. Ông ở đó chứ không đâu đâu.
Dạ.
Ông thổ thần đó.
Dạ cảm ơn.
À, nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây nhiều ông hơn nữa.
Dạ.
Nói như nói chuyện với người ta vậy nè. Dạ. Có gì nói với ông đủ rồi, không cần nói với Thượng Đế. Thượng Đế đâu có làm việc li ti, mấy ông đó làm việc lúc chút đó. Cái chuyện lúc chút mà hỏi Thượng Đế không có biết đường trả lời, chỉ có chiếu điện thôi.
Yeah.
Hiểu không?
Yeah.
Một vị Phật cũng vậy, không có nói cái chuyện lúc chút. Ông thổ thần nói chuyện lúc chút.
Yeah.
Ông cảnh sát.
Xin thầy. Xin thầy coi con còn thiếu sót cái gì, hay là có cái gì sai sót, hay có cái gì kẹt chưa thông, xin thầy.
Không, con tiến bộ nhiều lắm. Cố gắng giữ thanh tịnh, về lại nghe lại những cuốn băng của thầy giảng, trong đó có phần con ở đâu đó. Tiến bộ nhiều lắm.
Cái thứ hai xin thầy
về cố gắng chỉ lại bà con tu. Và con cứ thả lỏng, con giảng cho họ nghe.
Con chỉ
hướng về thiện nghiệp nói cho họ nghe.
Con chỉ ngại con không đủ trình độ, nhiều khi
con nói đi rồi thầy sẽ giúp.
Yeah.
Vậy mà nói được, không sao, ta nói được là nói được. Có cái gì đâu.
Thứ hai là vừa rồi con có một cái băn khoăn về vấn đề mấy cái băng ở bên Houston đó thầy.
Đâu có sao.
Thì cái đẹp đó sau khi công phu xong, cái con ngồi trên cái bố, con bắt ấn tâm muội, cái con thấy có một cái ánh sáng sát rực kìa. Cái một lát cái con đi cái con trong thức con đó, thì biết rằng đó là ảnh đề tiên, tại vì ta dùng toàn là những cái vật chất để mà biến hóa không à. Thì con biết đó là đề tiên, mà cũng có Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng có Tâm Giáo Tòa đầy đủ hết. Vậy thì cái đó là sao thầy, con không hiểu.
Cái đó là bên võ Phật, con hiểu không? Trung thiên thế giới xuống làm việc là chỉ ở thế gian này, không dùng võ không được. Không dùng võ thì tụi nó loạn hết. Cho nên võ Thượng Đế dùng cái võ Phật. Còn chúng ta tu cái pháp lý này là văn Phật, chỉ cứ đi lên thôi. Con hiểu không? Nó khác á. Nhưng mà mình cứ giữ cái pháp này mình tu. Còn cái bên kia là võ Phật, phải làm việc nhiều lắm. Nhưng mà nó không có thể làm việc một việc cho mọi việc. Còn tu về văn Phật, tương lai làm một việc cho mọi việc. Là con giải thoát được, con người khác sẽ bắt chước giải thoát. Là một việc cho tất cả mọi việc. Con hiểu cho đó không? Cho những người tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp là văn Phật. còn Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế là về võ Phật. Ngài có quyền hành. Quyền hành dữ lắm. Quyền lớn lắm.
Vậy thì cái băn khoăn của con được bề trên giải đáp cho con là có phải là đó là thuộc về người võ Phật không?
Để con hiểu cho rõ. Bây giờ đó đúng luôn là võ Phật đó. Nhưng mà võ Phật trong thương yêu. Còn cái văn Phật này khác. Văn Phật là tự thức, tự đi, tự xây dựng, tự cất nhà lấy ở. Không có lo như người ta. Bên kia phải lo cho người ta có. Hiểu không? Bên kia cũng như là thiên cơ, nói là động đất hay là sập quả địa cầu, người ta báo cho mình hay. Người ta có cái nhiệm vụ đó. Còn đằng này là sập chừng nào mừng chừng nấy. Bởi vì tôi gom để tôi đi. Không có gì quan trọng hết. Nó khác á. Hả? Cái ý chí mình phải nuôi dưỡng vô cùng. Nhưng mà giải thoát. Còn cái đằng kia là ta phải bắt buộc phải báo tin về thiên cơ. Mà trong cái lúc báo tin đó là độ người ta tu. Ta tu văn Phật người ta còn mừng nữa. Bên đó họ quý. Bởi vì ông Thượng Đế lúc này cậy Phật tiên xuống làm việc cho thế gian. Nhờ Phật tiên làm việc. Không tin cậy người phàm. Tại nên lúc này Phật tiên xuống nhiều lắm, xuống đông lắm. Ở Việt Nam hằng nhất là cái chiến tranh nghĩa là đánh đỏ trời, đêm nào cũng có chuyện lộn xộn giữa chư tiên với ma quỷ. Đánh dữ lắm, không có yên đâu. Tôi ngồi đây chứ cũng nhiều khi tôi cũng phải ra trận. Chứ bên kia họ cũng biết. Nói thằng Tám cũng đánh đỏ trời. Bởi vì nhiều cái mình cũng phải đi. Không đi làm sao giúp được. Nó có nhiều chuyện lắm. Cho nên thương yêu nhau. Chúng tôi không có ghét giả Phật. Và vả Phật không có ghét chúng tôi. Thương yêu hết sức. Trong tinh thần đóng góp xây dựng.
Con xin câu hỏi kế tiếp. Cũng là câu cuối cùng. Có một lần con công phu thì con đang dạy luật căn trần nó niệm Phật. Thì con thấy nguyên một cái giường lớn lắm, rồi trong đó đông người lắm. Thì người ta cũng đang niệm Phật. Rồi lúc đó con thấy thầy đến. Rồi ngồi lên cái bàn. Rồi bên cạnh con như vậy. Có phải là thầy đến giúp đỡ chúng con với
có thầy luôn luôn ở bên chứ không có đâu đâu. Cho nên khi mà thầy nói rằng con cứ nói cho họ nghe đi. Ở Washington là con có khả năng giúp được. Hả? Thì khi con nói con cứ tưởng bề trên đó muốn độ cho ai thì tự nhiên sẽ có một tràng pháp lý để giúp đỡ họ. Rồi sau này họ sẽ nhờ con dẫn dắt chứ mình không làm thầy. Con truyền cái thanh điển của con cho họ. Lấy cái từ điển của con ban cho họ. Đủ rồi. Tâm con nghĩ vậy đó.
Tại vì con thấy trình độ con còn thấp kém quá.
Nhưng mà con không tập tành và con không gánh vác á, thì làm sao con mới tiến bộ được. Càng gánh vác nhiều thì càng siêng năng. Mà bề trên không có hẹp hò, con siêng năng là người ta mở liền. Trong nháy mắt con thấy hết mọi sự việc mà. Con đã từng thấy mọi sự việc trong nháy mắt mà tại sao con phải sợ nữa. Người ta muốn thấy như con thấy đâu có được. Nghe không? Con truyền cái thanh điển của con cho họ. Lấy cái từ điển của con ban cho họ. Đủ rồi. Tâm con nghĩ vậy đó.
Tại vì con thấy trình độ con còn thấp kém quá.
Nhưng mà con không tập tành và con không gánh vác á, thì làm sao con mới tiến bộ được. Càng gánh vác nhiều thì càng siêng năng. Mà bề trên không có hẹp hò, con siêng năng là người ta mở liền. Trong nháy mắt con thấy hết mọi sự việc mà. Con đã từng thấy mọi sự việc trong nháy mắt mà tại sao con phải sợ nữa. Người ta muốn thấy như con thấy đâu có được. Nghe không?
Tánh hư tật xấu của mình còn hơn.